Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành, đời đạo song tu cho tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được một sức khỏe dồi dào, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Không có sự mê hoặc nữa, vì chúng ta đã trở về với sự quân bình sẵn có của chính mình, làm sao lại có sự mê hoặc. Sự cân đoán rõ rệt mọi sự việc đem vô trong khối óc chúng ta, con tim chúng ta, ngũ tạng chúng ta đều đạt sự quân bình, thì chúng ta cân nhắc cái nào được, cái nào không, cái nào có thể lưu luyến trong tâm thức của chúng ta, và những việc gì không lưu luyến trong tâm thức của chúng ta thì tự nhiên nó phải rời khỏi trong thị từ lãnh vực tư tưởng của chính hành giả. Cho nên những người càng hành về vô vi, càng thực hiện về trong cơn thiền giác rồi, những người đó hình như cũng như là phản đạo, nhưng mà kỳ thật nó không phải phản đạo, vì nó trở về với luật tự nhiên sẵn có của nó. Nó không còn lợi dụng cái pháp nữa, và nó không có lệ thuộc bởi cái pháp nữa, và nó thấy nó là siêu nhiên mà có, cho nên không có bị lệ thuộc nữa, và nó chỉ có thực hành và đi tới, không còn sự lao. Cho nên các bạn tu thiền, có người thiền được 2-3 tiếng đồng hồ trong một cơn thiền đó thì cảm giác tâm thức nó nhẹ nhàng vô cùng, và các bạn có một giấc ngủ an lành, và ngày mai các bạn có thể xem rõ trong kính để các bạn thấy rõ mặt này mình tươi, đâu có phải ăn âm ăn sâm ăn yến đêm qua đâu, nhưng mà vì trong cái khổ hạnh thực hành mà trở về với siêu nhiên, thì uống biên thuốc đại bổ tâm lẫn thân sau cơn thiền giác, cảm thấy nhẹ nhàng, cảm thấy sung sướng, cảm thấy con đường đạo trong ta, và cảm thấy ta sẽ đi tới đạo rõ ràng. Vì tất cả vạn sự đều do đạo mà ra, do luật quân bình phân phối. Chúng ta giáng thế với luật quân bình, với sáng suốt. Một tiên đồng tiên nữ có sự sáng suốt sẵn có của chính nó, nhưng làm việc theo nhiệm vụ thì không làm, và đi làm việc trần trượt dơ dây, rồi bị sức hút của hồng trần nó lôi cuốn càng ngày càng đậm loạn thêm, nó vương bồi bản tính tham sân si hỉ nộ ái ố dục, tham sân quý tử, tham sân sợ chết, buồn tuổi đủ thứ đó. Chúng ta mới thấy rằng cư trần nhiễm trần, nếu tôi không xuống cái cõi ta bà phù sanh này, làm sao tôi có cái tánh hư tật xấu như ngày hôm nay, vì tôi bị lôi cuốn bởi trần trần. Cho nên tôi thấy rằng đâm loạn, tôi mới nhiễm trong lúc sơ sanh, tôi chưa có bản chất đó. Ngày nay tôi càng ngày càng gia tăng cái bản chất kỳ quái của chúng tôi, và chính tôi đã chăn chề nó, trách móc nó, thấy nó mất quân bình rõ ràng, thấy nó động loạn rõ ràng, thấy không, nó không có thể minh định mọi việc trước khi nó muốn thực hành, thì chúng ta mới xác nhận đó là đã bị lôi cuốn bởi tam giới tại thế, thiên giới, tâm giới, địa giới, nó hút chúng ta. Rồi trong đó chúng ta chưa quán thông được thì nó biểu hiện gì? Biểu hiện sự động loạn sân si, buồn tuổi. Cho nên chúng ta hành rồi chúng ta mới tự bỏ lần lần. Trước kia các bạn thích đi coi hát, các bạn thích hút thuốc, các bạn thích chơi bời, các bạn thích đủ cảnh thiên nhiên. Nhưng mà ngày nay các bạn hiểu được siêu nhiên rồi, thì tất cả từ siêu nhiên mà đến, thì các bạn đâu có còn cái gì thích nữa. Mà trong cái không thích đó làm cho các bạn tê liệt ư, làm cho xã hội đồi bại ư? Không, làm cho các bạn càng ngày càng sáng suốt và xây dựng, làm cho cái xã hội càng ngày càng tinh vi và tốt lành. xây dựng trong sự cần thiết và không làm những điều không cần thiết. Cho nên trở về với luật quân bình thì mới thấy sự quy gia siêu nhiên, mà mới thấy rõ Thượng Đế là ai, thấy rõ những người đã thành đạo ở nơi nào, điểm nào mà người ta đã giải thoát được. Cho nên trong tâm thức của các bạn còn vung bồi ma ý thì các bạn nghĩ sợ ma. Tôi tu đây rồi ma nó bắt, vì sao? Vì sự yếu hèn. Tôi đã bị luân hồi, tôi đã bị thu hút bởi địa ngục, âm phủ. Cho nên ngày nay tôi được luân hồi lục đạo thì tôi phải còn sợ ma. Nếu tôi trực tiếp giáng sanh không có sợ ma. Cho nên những người còn sợ ma đó là trong cái cơn yếu hèn, quá sự hành hạ quá nhiều thành ra sợ. Tất cả cái gì cũng sợ. Vì sao? Vì mình yếu hèn, thiếu sáng suốt. Cho nên khi chúng ta hiểu được chúng ta từ siêu nhiên mà đến, và chúng ta tự gọt rửa những sự trần trực vá víu trong tâm thức của chúng ta từ nhiều kiếp, thì chúng ta sẽ thấy rõ rằng khả năng sẵn có của chính mình là vô cùng. Cho nên cố gắng xây dựng để trở về với căn bản sẵn có của chính mình. Người tu thấy rõ đường lối đó thì không bao giờ bỏ đạo, vì không có lối nào có thể đưa chúng ta thoát khỏi cái cảnh trần tục bụi bặm hiện tại. Tưởng đâu các bạn bước vô giới khoa học, bây giờ các bạn có thể rửa cái thân và cái tâm các bạn sạch đâu. Chưa, mỗi ngày mở mắt ra thì thu hút chuyện trần trược, và xác các bạn đều bị bụi bặm bám víu không ít, tràn đầy từ đầu chứ chân mà không hay. Tưởng ta là đẹp, ta là tốt, thì phiền các bạn một chút, lấy chỉ kim hiển vi xem cái mặt các bạn có đẹp không. Không đẹp đâu, gồm guộc lắm, dơ giấy lắm. Mà các bạn trở về siêu nhiên rồi, soi tâm thức của các bạn càng dơ giấy hơn nữa, càng trần trượt hơn nữa, các bạn mới thấy rằng cái sức hút của tam giới là trong kích động và phản động. Chúng ta thấy rõ, càng tu càng thấy rõ hơn, các bạn mới thấy rằng cần thiết là kinh vô tự, cái kinh hữu tự tràn gian đại hải mấy ai đã đọc được. Kinh vô vi hành đạo chứ không giành đạo là vậy. Nếu người nào muốn nghiên cứu về vô vi không hành thì cái lý thuyết đó vững về đời, nhưng mà tâm người không bao giờ sửa được. Đọc thì người đời ở trong trình độ hạn hẹp đó, cho văn chương đó là hay, cho đường lối đó là đúng, nhưng không hành thì không bao giờ còn. Cho nên muốn hành thì phải thế nào? Qua cơn khảo đạo. Người thế gian phải qua cơn khảo đạo, mà hành giả tu về vô vi phải được nhồi quả để hiểu cái luật tự nhiên hơn. Nhồi quả rồi các bạn mới thấy rằng tôi thoát được từ trong biển lửa mà ra, từ trong động loạn mà tôi đạt về thanh tịnh. Cho nên thế gian có chùa, có nhà thờ để đón rước những người chan đời bước về đạo. Bước vào nhà thờ để tìm coi tại sao người ta đi tu đông như vậy, nghe pháp nhiều như vậy, là đi tìm cái lịch sử của hành giả đã thành đạt, tức là sự xuất hiện. Mà hành giả đó hành trong khổ hay là hành trong sướng? Kỳ thật ngài đã hành trong khổ mới đạt được hạnh phúc đại đạt. Rồi chúng ta vào chùa, chúng ta tìm lịch sử của Đức Phật. Ở trên Đức Phật hành trong sướng hay là hành trong khổ? Hành trong khổ. Mà ngày nay chúng ta đòi sướng để đạt tới sướng thì không có cái luật đó. Chúng ta phải chấp nhận hành khổ, chúng ta mới đạt tới cái sự quân bình, thanh nhẹ, hạnh phúc đời đời ở tương lai. Chứ không phải chúng ta bước vô chùa rồi chùa độ chúng ta, cái chúng ta đi lên thiên đàng liền. Bước vô trong nhà thờ rồi nhà thờ độ chúng ta đi lên thiên đàng liền. Không có cái gì đó. Nhiều người đã và đang đi nhà thờ, nhiều người đã và đang đi chùa đã cảm giác điều này, thấy rõ. Không phải, không phải sinh mà có. Rốt cuộc khả năng phải biết sử dụng khả năng sẵn có của chính mình mới có. Thì chúng ta sử dụng khả năng sẵn có của chính chúng ta để trở về với siêu nhiên, thì cả một kỳ công, cả một hành trình phải tự điêu luyện và tự thức mới đi đến. Cho nên chúng ta tu bất cứ ở nơi nào, không phải tới thiền đường mới là tu được. Nếu tâm thức chúng ta cơ duyên đến thì chúng ta ngay ở trong căn nhà, trong cái chỗ ngủ chúng ta ngồi được là chúng ta có thể thức. Còn sự bàn bạc ở khắp các nơi bạn đạo tương hội đó để làm gì? Để thức tâm và để tất cả các bạn với nhau tìm hiểu, có khi đụng chạm hoặc có khi cỡ mở. Lúc đó chúng ta mới thấy cái giá trị của cái luật siêu nhiên trong tâm thức của mọi người. Rồi mọi ai, mọi người đều trở về với trong sự tu học và tin nơi khả năng sẵn có của chính mình để khai triển. Tuần này tại sao tôi thấy tôi sân si? Khi tôi nghe qua lời nói của người đó, tôi cảm thấy bực tức, là tôi thấy tôi còn trần trượt, chưa hết cái tâm bệnh. Còn tâm bệnh thì tôi cố gắng về tôi để sửa cái điểm đó, nhưng hậu tôi mới đạt tới kỳ vật tự thoát. Cho nên chúng ta có cơ hội trong bà đạo hội tụ với nhau trong sự phát tâm, chứ không phải tập. Chúng ta không phải lập một thiền đường quy mô như những cái tôn giáo khác, nhưng tự nhiên mà có. Cho nên sự phát tâm tương ngộ đó tùy thức của mọi người tương ngộ, chứ không có bắt buộc, không có ràng buộc một ai, và không có cái quyền đó. Cho nên hành giả muốn trao đổi để sớm thức tâm thì tương ngộ càng nhiều thì mới rõ là người nhẹ rõ cái người nặng và không phạm về cái giới nặng nữa. Và phải có những người tánh hư tật xấu biểu lộ trong cái lúc đàm đạo lẫn nhau, chúng ta mới thấy rõ cái bánh xe kia sắp nổ, chúng ta không có sử dụng một đường lối đó, và chúng ta xây dựng một đường lối sáng suốt hơn. Cho nên sự trao đổi đó rất hữu ích nếu hành giả thật sự hành đạo. Còn không thật sự hành đạo thì bước vào mới chắc, mới nói cái đám vô vi này sẽ ăn được cái cãi lỗ ngoài. Không phải vậy. Khi nó bàn cãi rồi nó mới thức tâm, khi nó đụng chạm rồi nó mới chịu thực hành. Nó thấy sự trì trệ, thấy sự cố chấp của chính nó, bỏ quên cái luật siêu nhiên sẵn có của chính nó. Nó thẹn thùng đối với trời Phật, thẹn thùng đối với siêu nhiên, chứ không phải đối với người khác. Cho nên người tu chúng ta qua một cơn thịnh nộ rồi, chúng ta mới thấy rõ đê hèn vô cùng, trì trệ vô cùng, làm mất cái phẩm giá sẵn có của chính mình, tâm tôi rõ rệt. Cho nên càng ngày chúng ta càng xích gần nhau, lại càng được nhớ nhung và thương yêu trong tinh thần xây dựng rõ rệt. Đó. Rồi chúng ta đâu có chán ngang trường đời, chúng ta là quy trường đời. Chúng ta thấy trường đời là trường thi, thi thố, và cho chúng ta thấy rõ rằng chúng ta có dự thi hay là không. Nếu chúng ta không có quân bình, làm sao chúng ta dám đi dự thi? Trong lúc mình thấy mặt mày bảnh bao, tâm thức ngon lành mà bị người ta chửi như con chó, tại sao chúng ta không giận? Đó là chúng ta bước về siêu nhiên đâu có giận. Siêu nhiên có ai chửi nó được đâu, siêu nhiên có ai cắt đứt nó được đâu, thanh tịnh đâu có ai dọn dẹp cái sự thanh tịnh được. Nhưng mà động loạn có quyền dọn dẹp. Cho nên sự bình thản kiên nhẫn đó lại ảnh hưởng được các nơi các giới, và mở cái tâm thức của nó để tiến tới Phật sáng suốt. Cho nên chúng ta phải ngộ những cái cảnh đó, những cái nghịch cảnh đó là thầy của chúng ta, những cái nghịch cảnh đó đã giáo dục chúng ta, những cái nghịch cảnh đó đã gia công và đo lường sự thanh tịnh của chính mình. Cho nên chúng ta quy nó và chúng ta phải mang ơn nó, chứ không bao giờ chúng ta đặt vấn đề thù hận đối với nó. Chúng ta nhờ nó chúng ta mới tiến, nếu không nhờ nó chúng ta không có tiến được. Chúng ta thấy rõ trong cái khổ để tìm cái hạnh phúc, chứ không phải gì bao giờ chúng ta ở trong hạnh phúc đi tìm hạnh phúc đâu. Trong khổ mới khao khát hạnh phúc, trong tâm tối mới khao khát ánh sáng, chúng ta mới đi tìm ánh sáng. Cho nên trong động loạn chúng ta mới đòi hỏi sự quân bình.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Thì thầy, dưới mắt những người ngoài đời, người ta thấy những người hành thiền suốt ngày nhắm mắt và bỏ bê gia đình, thành ra người ta nói tiền những hậu quả
Theo cái pháp này không có bắt buộc người ta suốt ngày nhắm mắt, tại vì họ sai lầm, họ không chịu, họ trốn tránh trách nhiệm và họ cứ nhắm mắt là họ căn bản. Cái pháp này đâu có khi pháp này bắt làm việc nhiều hơn, mà 12 giờ khuya mới là thật sự là tốt, có thì về cho họ làm việc, nhưng mà họ lười biếng, họ phải gánh lấy thôi. Họ muốn tạo nghiệp lười thì họ phải chịu. Tôi cái pháp này không có, không có pháp thiền nào mà khi người ta bỏ cộng chuyện xã hội hết. Không có cái pháp nào, pháp thiền nào cũng là dạy cho người tinh văn minh thông minh là việc gì hết, mà không có tính toán, không có ý lại tốt hơn người phạm, xấu hơn người phạm, mà không có cái pháp thường là chuyện nào dạy hết. Mà chính người đó họ đã tạo ra điều xấu cho họ, họ phải mau mau thức giác thì đi nhìn ra thôi. Tôi còn muốn đạo pháp, đạo của người đó thì đâu phải đạo của ai tổ chức đó, mà nó không có được quyền cách cá nhân.
Bạch thầy, vậy thì thiền có làm mà trở ngại cho đời sống gia đình và một phần làm cha mẹ và tự tu thái không?
Không có, mình tốt hơn thầy, đúng theo đường lối của tôi không có làm mà hại họ sửa thì tôi không biết, không bảo đảm. Cái đường lối của tôi thì thấy một ngày tôi làm biết bao nhiêu công chuyện, tôi ăn trên cơm thì tinh chất chính đáng. Một chân con tôi ăn, tôi làm biết bao nhiêu công chuyện hình ảnh. Tính lương tôi còn nguyên lương giỏi gì, tôi lãnh tôi hết. Đó là phước.
Thế thiền mình có làm cho mình mất cái hứng thú của cuộc sống?
Không mất hứng thú, mà càng thấy rõ và càng quán thông mọi sự việc. Mình thấy cái hay của mọi người và cái hay mọi năng chuyển đều có. Mình thấy cộng đồng thực tế của Thượng Đế để ban cho mình được sáng suốt, và mình thấy cộng đồng muốn giáo dục mình, cho mình mới giáo dục cộng đồng. Bởi vì ta đây đi giáo dục cộng đồng, cộng đồng giáo dục.
Thưa thầy, xin hỏi thêm câu nữa, không biết là con tu thế này tiến hay là lùi? Thì cách đây năm sáu năm, thì con có xuất hồn xuất vía 2 lần. Rồi từ đó đến giờ không bao giờ có nữa. Thế là tiến hay là lùi?
Cái đó là người ta khuyến khích cho mình tu. Rồi bây giờ không bao giờ có xuất vía xuất hồn là anh muốn là không bao giờ có. Anh thấy không tiến không lùi là đạo Phật, là Phật tâm. Còn đòi tiến và sợ thụt lùi á, không phải tu theo Phật. Còn Phật là bất chấp tiến cũng như lùi, không cần biết, chỉ trở về thanh tịnh thôi. Bây giờ anh mới kiểm điểm anh thanh tịnh không? Vợ chọc có buồn không? Con chọc có buồn không? Bạn chọc có buồn không? Mà mình hòa được với tất cả, mình thấy mình trở về với Phật tính rồi. Thấy chưa? Đó, đó là tự kiểm rất rõ ràng. Còn nói tu về vô vi không cần biết tiến hay là lùi, cái đó không cần biết. Tịnh hay là động, cái đó là cái quan trọng.
Thầy, vậy thiền có phải là một thái độ tiêu cực không?
Không phải tiêu cực, không phải tiêu cực, nhưng mà đi tới sáng suốt vui vẻ hơn, cởi mở hơn. Bởi vì quán thông là đâu còn tiêu cực. Bởi vì từ cái tâm tối của mình đi ra cái sáng suốt, đi đạt tới cái sáng suốt, thì mình rõ rệt hơn những người đang kẹt trong sự sáng suốt.
Thưa thầy, tu vô vi là tu lý, tu ý niệm thì nhiều, còn tu vô vi, tu hành là sao? Mà hành như thế nào để biết mình là đội hành đúng?
Câu này đã trả lời rồi, tu bằng trí bằng ý. Khi các bạn bước vào vô vi là các bạn đã xét rồi. Đã xét rồi phải tu bằng cách nào? Tôi phải tu bằng cách nào? Tôi nói rồi, tu bằng trí bằng ý bạn à, không phải bằng xác đâu. Bằng trí bằng ý, phải thực hành.
Còn về chữ nhẫn, thầy nói tinh thần người tu phục vụ cho mọi người và tự nhận mình là nhỏ bé nhất, có phải như vậy là chữ nhẫn thầy đã?
Đúng, phải cho mình nhỏ, phải cho mình là ngu muội. Cho nên những vị tu đắc đạo nó nghe khùng nói đây, chứ ngài tới xưng ta là Phật nói đâu, nghe thằng khùng nói đây, bởi vì nó ngược lại với cái đời 100%. Nó nhỏ nhẹ, nó không có còn lớn lao nữa, mà không còn mê chấp nữa. Đó, phải hạ mình tối đa để quan thông. Còn nếu không chịu hạ mình tối đa, không bao giờ quán thông. Bởi vì tự cao mà làm sao quán thông được việc gì? thả mình mới quán thông được. Cho nên cái nhẫn là tự mình tu về vô vi đây, là các bạn ngồi soi hồn pháp luân, ngồi xếp bằng rồi này kia kia nọ, nó khóa tay khóa chân, đó là nhẫn. Nhẫn để chi? Để đào sâu cái nguyên năng sẵn có của các bạn. Bạn có cái gì trong này? Có cái thanh tịnh. Mà người ta nói tôi có cái thanh tịnh mà tôi chưa thanh tịnh, bây giờ tôi bắt trói buộc lại để tôi tìm cái sự thanh tịnh của tôi. Tôi học cái nhẫn, tôi ngồi một chỗ để tôi tìm cái nhẫn. Nhưng mà cái nhẫn của tôi nó có giờ có giấc. Cái duyên nghiệp của tôi, trong cái duyên nghiệp tôi cũng phải tìm cái nhẫn. Tại sao tôi đối với vợ tôi không tốt? Tại sao vợ tôi chửi tôi? Sao bạn bè chửi tôi? Anh em chửi tôi? Tôi chưa đào sâu thôi. Tôi cứ hướng ngoại hoài thì tự nhiên cái phản động lực nó phải trở về với tôi. Và tôi không còn hướng ngoại nữa thì đâu có phản động lực nữa. Tôi trở về với tôi và tôi đào sâu cái cảnh thanh tịnh trong tôi. Và tôi tận hưởng những gì tôi đã và đang có. Tôi mới là người tu. Nhẫn là nhẫn dễ, nhẫn là phải kiên nhẫn để đào sâu những cái khả năng sẵn có của chính mình. Nhẫn là làm việc, nhẫn là đi lên, nhẫn là cởi mở, nhẫn là hòa tan. Chứ không phải nhẫn mà ngồi ì đó kêu bằng nhẫn. Nhẫn là phải làm việc nhiều tối đa, trở về với chính mình, khai thác mình. Mình mới dâng qua, mình mới kết qua dâng trời chứ. Còn chừng nào mới thành đạo? Nếu tôi ngồi đó tôi làm thinh nhưng trong bụng tôi giận, đâu có phải nhẫn, không phải nhẫn. Tôi ngồi đó mà tôi làm việc cho tôi không có rảnh, tôi không có thì giờ chơi với mấy người, nhưng mà tôi lo tôi đào sâu công chuyện của tôi để tôi khai triển. Rồi tương lai tôi sẽ ảnh hưởng và chỉ đường, vạch lối cho các người tự đi, tự tiến. Đó, cái nhẫn đó là nhẫn có giá trị. Rồi đi vào điển giới mới là hòa. Không bước vào điển giới làm sao hòa được? Kẹt mà làm sao hòa được? Đâu có xuất phát ra được mà hòa với người ta. Muốn hòa với người ta phải xuất phát ra. Ở đời cũng vậy. Muốn hòa với người ta mà không tới nhà người ta chơi làm sao hòa được? Thấy không? Muốn hòa với họ phải tới thăm họ, viếng họ mới kêu hòa với họ. Thì cái điển cũng vậy. Phải xuất phát lên. Phải đảnh lễ Phật. Đảnh lễ chư tiên, chư Phật. Thanh thần chúng ta phải biết hết để chúng ta hòa, ta học cái lễ phép của bên trên chúng ta mới có cơ hội hòa. Chúng ta không có lễ phép làm sao chúng ta hòa được? Ai nhận chúng ta nặng trược mà làm sao nhận? Lễ là nhẹ nhàng, lễ là tiến qua, lễ là đi tới chứ không có thụt lùi.
Dạ, thưa thầy, khi nào muốn tiến thì phải dụng tâm mà tiến, chứ không phải dùng lực lượng hoặc dùng cử động, dùng tiền bạc mà tiến thì không đúng.
Không đúng, phải dùng tất cả tâm thanh tịnh. Bởi vì cái điển cái là đại thanh tịnh. Mà chúng ta không thanh tịnh, không bao giờ chúng ta hòa với điển cái đại hộ. Nếu Ngài không có thanh tịnh thì càng không vũ trụ loạn hết rồi. Phải thanh tịnh. Mà chúng ta không thanh tịnh thì chúng ta không thấy cái quyền năng đó. Cho nên nhiều khi chúng ta trách ông trời, nhưng ông trời vẫn tha thứ. Đừng có nói ông trời sợ ta mà tha thứ ta, vì thấy ta ngu tội nghiệp. Mà chờ ngày giờ cho nó đụng chạm rồi nó mới thức tâm, nó mới biết ông trời. Chứ ông trời đâu có sợ chúng ta. Khi mà các bạn biết được ông trời rồi các bạn sợ lắm. Ngay đứng trước cái đèn này mà nó chiếu ngay cặp mắt các bạn còn mệt, mà điển của ông trời chiếu cặp mắt của các bạn, nó không mong gì mở ra được hết. Vậy thấy chỗ này không? Cho nên chúng ta soi hồn để chi? Để mở cái đám tối tâm này, mở nó ra đi, nó mới hòa với cái điển trên kia được. Cái soi hồn này nó quan trọng lắm. Để mở cái tâm tối này ra, rồi lúc đó nó mới hòa với cái thanh quan của bề trên. Lúc đó nó mới nhận định rằng Đấng Cha Trời là ai. Chứ ở thế gian kêu đoán mù thôi chứ không có biết được đâu. Không có hiểu, thiếu thanh tịnh, không có bao giờ hiểu Đấng Cha là ai. Cho nên Thượng Đế tha thứ hết, không có ghét bỏ một ai. Vì trình độ nó đang học. Học chữ dũng không phải dễ, học chữ nhẫn không phải dễ, học chữ hòa cũng không phải dễ. Phải làm một kỳ công tự khai thác mới học được. Chứ không có ai cho mình được đâu. Không có ai ban cho chúng ta được đâu. Chúng ta phải dùng cái kỳ công chúng ta mới thấy là cái nhẫn là có giá trị. Ngày nay các bạn thấy không? Cục đá mà họ đem mài ra hột xoàn. Cái ông thợ mài đó, ông không có kiên nhẫn, ông thế nào mà ông mài khéo như vậy được. Mà nếu các bạn ở trong này cũng đá, cũng sạn đầy đủ mà bạn không có kiên nhẫn, bạn không tìm ra cái hạt kim cương của chính bạn, là Mô Ni Châu.
Thưa thầy, người mới tu tiền thì tu tịnh trước rồi mới tu hòa sau, hay là tu hòa trước thì tu tịnh sau, hay là phải tu cùng hòa tịnh luôn một lúc?
Tịnh kêu bằng ban đầu mới tu mượn pháp hành pháp sức khỏe trước, từ sức khỏe đó nó mới dọn tới tâm linh. từ tâm linh nó mới khao khát sự thanh tịnh và nó thực hành tới thanh tịnh. Thì nó có tịnh là nó tu rồi, đạt tới tịnh là tu rồi, sáng suốt rồi. Sáng suốt chọn con đường nào? Chỉ con đường tu bổ sự khiếm khuyết sẵn có của chính mình, để mong được thăng hoa sớm hơn, được giải nghiệp sớm hơn.
Công phu công quả công trình thì à. Công phu công quả biết rồi, còn công trình thì thế.
Một công trình là như tôi đã nói là một kỳ công. Khi các bạn mà dọn mình muốn tu, đó là một công trình đó bạn. Bây giờ tôi phải làm thế nào? Tôi mang tứ quan mắt mũi tai miệng, tôi phải đối đãi với người ta thế nào? Rồi tôi phải tu thế nào? Thấy bên ngoài, từ bên ngoài mà tôi đem vô bên trong, rồi tôi phải lược giải nó, tôi phải sửa nó, tôi phải cải tiến bên trong bằng cách nào? Nó là một công trình tu học đối với đời cũng như đạo. Đối với gia can cũng phải là một công trình. Mà đối với tiên Phật chúng ta là một công trình mới tiến tới chỗ đó. Thì là một cái kỳ công của các bạn. Các bạn phải sắp đặt con đường đi cho chính bạn, tùy trình độ mà tiến hóa. Không có vượt qua trình độ của các bạn được, và không có hủy trình độ của các bạn được. Cho nên chúng ta phải có công trình để tiến hóa. Cho nên chúng ta tu, chúng ta phải lập hạnh, nó đủ các phương diện kết hợp thành một công trình. Chứ không phải công trình, nói hai chữ công trình là không đâu, nó nhiều chuyện lắm. Thì càng tu càng thấy càng rõ cái công quả công trình của chúng ta. Cho nên tôi nói gọn có một câu, làm một việc cho tất cả mọi việc. Các bạn cố gắng tu thành đạo, đó là có công quả công trình ở trong đó hết, trọn vẹn.
Bạn ơi, sanh bởi một mình, vía hồn tương trụ, bất minh bất hòa. Tu hành thức tịnh gần xa, quy về nội thức, trong ta có hồn, nằm trong nguyên lý sanh tồn. Ác ôn cũng dự, mê hồn cũng theo, tranh đua gian sức leo trèo, nghèo nàn cũng bờ tâm theo bụi đời. Khổ rồi thức tỉnh trời ơi, kêu trời không thấu, trách trời bỏ ta. Khổ đau phản chẳng bất hòa, hồn đâu chẳng thấy ta nặng nề. Tôi tâm chán ghét muôn bề, bơ vơ chẳng đạt, xa mê cõi trần. Dành ăn cũng giữ một phần, cao tầng không tiến, chẳng lần đến nơi.
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 giờ đến 7 giờ 30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ sau đây: www.vovi.org. Hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.
Khổ rồi thức tỉnh trời ơi, kêu trời không thấu, trách trời bỏ ta. Khổ đau phản chẳng bất hòa, hồn đâu chẳng thấy ta nặng nề. Tôi tâm
chán ghét muôn bề, bơ vơ chân đạt xa mê cõi trần. Dành ăn cũng giữ một phần, cao tầng không tiến chẳng lần đầu.